nói tới cái chỗ mà dứt sạch, mà dứt sạch rồi nói tới cái chỗ tâm cảnh nhất như phải không? Cái còn không hay như vậy làm sao mà tới cái tâm cảnh nhất như? Bởi vì thật là hồi xưa như vậy đó mới đúng là chưa có tư pháp học đạo. Cái còn bằng không như vậy thì rồi nó hỗn độn, biết tu không có kết quả, mà không kết quả là để thừa thầy dạy tu nghe nói thì dễ, mà tu hoài không được, không được đó là tại cái gì? Là vì cái cửa mình không qua nổi, phải không? Cái cửa không qua nổi thì tự nhiên không bao giờ được. Cho nên ví dụ giả sử tiến được là biết tại vì cái cửa mình chưa qua nổi, thành ra lúc đó phải trở lại cái cửa tường đủ cấp để mà mở cái cửa đó, phải không? Mở được rồi thì mình vô được. Vì vậy mà cái trí tuệ bát nhã tôi thường thường để đêm khuyên quý vị tụng tăng đó có cái tay làm sao đó chiếc lưng trí tuệ tay không rời đó, đừng rời cái đó thì mới có thể đột nhập được với thượng giới, chứ không rời cái đó thì vô không nổi đâu. Thì quý vị thấy chính những cái đó là tôi đã hệ thống hóa qua những cái lời nói ở trong cái bài tụng trong mỗi đêm của quý vị, thành ra nó rõ ràng như vậy. Nếu chúng ta không đi đúng cái đường lối như vậy thì cái tu không kết quả. Đó là vì nhiều khi tôi cứ đưa ra mà không giải thích, mà không giải thích thì quý vị cũng cảm thấy các ngài nói được đều là giả. Chính vì vậy cho nên các ngài mới được tự tại, còn mình tại vì thiệt cho nên mình mất chứng, phải không? Mất chứng là tại vì thấy cái nào cũng thiệt, cho nên chính cái đó là cái chỗ mình chưa có cố gắng phát triển cái phần trí tuệ của mình. Vì vậy cho nên người tu thiền không mượn phương tiện mà đi thẳng từ trí tuệ, mà trí tuệ bước vào trí tuệ rồi thì khi mà đạt được cứu chính cái trí tuệ thì trở lại tâm thể nhất như đó, thì lúc đó cái trí mình không dùng nữa mà chỉ còn sống như tâm thể. Thành nên trí là dũng mà tâm là thể đó. Vì vậy cho nên chúng ta từ cái dũng đó mà trở về cái thể chứ không có mượn phương tiện khác. Đó là tôi nói rành rõ về cái đường cái pháp môn tu thiền. Thì mai chiều quý vị đi tới đâu ai hỏi tu thiền là cái gì thì quý vị biết liền, phải đi như vậy đó mới đúng là thiền tâm. Còn nói là ngồi đó rồi thấy mình đi lên quả trời này quả trời kia đó mà không có dùng trí tuệ gì hết thì không phải, đó là ngoại đạo. Nhớ như vậy rõ ràng vậy. Nó thành ra cái đường lối tu của thiền tông nó rõ ràng. Rồi quý vị đọc tất cả cách nào mà đúng tinh thần của thiền tông thì thấy không có hai, không có cách nào nói khác. Còn nói cách này cái kia khác đều không phải là thiền tông. Như vậy. Nhưng mà như bữa hôm nào tôi đã định nghĩa rõ ràng quý vị hỏi tu thiền là gì, quý vị nhớ chưa? Như thiền ở đây tu thiền là gì? Quý vị tu gần 3 năm rồi đó, tôi hỏi tu thiền là sao? Tu thiền là sống. Sống như cái gì? Sống trở về cái chân thật. Sống trở về cái chân thật đó là tu thiền chứ gì hết. Thành ra người ta cứ định nghĩa thiền thế này thiền thế nọ thì phải sống gì lạ hơn. Tu thiền là sống trở về với cái chân thật. Mà muốn trở về với cái chân thật thì trước phải biết cái giả dối, phải không? Đó, dùng trí tuệ thấy rõ cái nào là giả dối trong mình không dính nó mới trở về cái thật được. Còn nếu còn dính với cái giả thì không bao giờ trở về cái thật được hết. Cũng như bây giờ quý vị muốn phân biệt hai cái món đồ bằng kim khí, muốn biết cái nào thiệt cái nào giả, bây giờ muốn tìm cái thiệt ấy, thì trước phải phân biệt cái giả, phải không? Cái này giả thì mới nhận ra cái kia thiệt, còn nếu hai cái không phân biệt nổi thì làm sao biết cái thiệt cái giả đó. Cho nên muốn tìm ra cái thiệt trước phải thấy rõ cái giả, cái giả biết rồi ấy, thì mình mới tìm ra cái thiệt. Không thấy được cái giả muốn tìm cái thiệt cũng là cái khó, phải không? Cho nên thiền là gì? Tức là sống trở về cái chân thật, đó là thiền. Nhưng mà giờ trước khi mình tu thiền là phải dùng trí tuệ soi thấu tất cả cái giả đó. Không lầm những cái giả thì tự nhiên mình tìm ra cái thật. Còn nếu còn mê lầm cái giả cho là thật thì không bao giờ tu thiền được hết. Vì vậy mà nhắc lại Tổ Hoằng Bá nói rằng một hạt bụi chia làm 100 phần, 99 phần thấy là giả là không, còn một phần nhỏ thấy là thiệt cũng chưa phải là thiệt.
thì như vậy là cách hết sức rõ ràng. Chúng ta biết được cái giả hoàn toàn hết, những cái nào là giả biết hết thì lúc đó chúng ta mới trở về cái thật. Mà trở về cái thật đó là tu thiền. Cho nên tu thiền không phải ngồi ngay thẳng trước bàn Phật mới tu, cũng không phải với cái hình thức đứng hay là đi gì, mà tất cả hành động đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Nếu đi đứng nằm ngồi mà biết trở về cái thật, phải không, thì lúc đó đều là thiền. Cho nên chúng ta nhớ lại Mã Tổ bị Tổ Nam Nhược quở, nói là nếu như thế ngồi thiền, ngồi là thiền á, thì không ngồi đó đã giết thiền rồi, đã hại thiền rồi. Bởi vì thiền nó đâu phải là ngồi mới thiền, mà tâm vốn bao nhiêu đều là thiền. Do đó thì các thiền sư thường thường nói hái rau, bữa củi, nấu cơm, tất cả đều là thiền hết. Mà mình không hiểu tại sao tất cả đều là thiền. Tại quan niệm mình cứ nghĩ là ngồi mới là thiền, phải không? Mà ngồi mới thiền tức là tưởng là một cái hình thức, đó là hình thức thiền. Mà không ngờ thiền là sống trở về cái chân thật. Nếu người đó đi đứng nằm ngồi nào cũng sống với cái chân thật hết thì giờ nào không là thiền. Mà chính cái chỗ đó các vị Bồ Tát như Ngài Di Ma Tạch đó, nói rằng nơi nơi đều là đạo tràng. Đạo tràng tức là đều là cái chân thật, và chân thật tức là thiền. Thành là chỗ nào cũng là thiền hết, chứ không phải là nơi này thiền, nơi kia không phải thiền. Vì vậy nên cái thiền tông này nó là không phải của cái tông cái hình thức ngồi đứng hay là một hình thức nào khác, mà tất cả thời chúng ta dùng trí tuệ bát nhã soi thấu mọi vật đều hư giả không thiệt, để trở về cái chân thật thì giờ phút nào cũng như vậy hết, thì giờ phút nào cũng là thiền hết. Đó là cái phương pháp tu rõ ràng vậy. Nhưng mà trong thiền tông, quý vị nhớ thiền tông mà truyền tới đời Lục Tổ thì có chia ra hai phật, phải không, là thiền Nam và Bắc, gọi là Nam Đốn Bắc Tiệm, phải không? Như vậy Đốn Tiệm là phát xuất từ cái chỗ nào? Thì đây tôi nói cho quý vị thấy tường tận thì cái lối tu của mình, để rồi sao không còn hờ việc gì trong cái việc tu nữa. Tôi đã nói thiền là sống trở lại cái chân thật, mà giờ sống trở lại chân thật đó bằng hai lối. Một lối là trước biết cái giả rồi sau tìm ra cái thật, hoặc lối khác trước nhận cái thật sau loại cái giả. Trước nhận cái thật sau loại cái giả, hoặc trước biết cái giả rồi sau tìm ra cái thật. Hai lối nó như vậy, trước nhận được cái thật rồi sau mới loại lần cái giả ra, rồi hoặc trước biết hết những cái đó giả rồi sau tìm cái thật. Tôi ví dụ như trong nhà có đông khách mà cũng có ông chủ nữa, thì giờ mình muốn biết ông chủ là người nào thì trước hết mình phải biết khách, phải không? Cái ông A khách, ông B khách, ông C khách, hết những ông khách mình biết mặt rồi hết rồi. Cái ông mà không phải khách đó, thì ông nào? Tự nhiên là biết ông chủ. Và nó loại hết khách ra thì cái ông còn lại là chủ đó. Thì đó là biết khách trước rồi sẽ tìm chủ sau. Còn một cái khách khác cả nhà rất đông, nhưng mà do mình nhìn ra mặt ông chủ, biết ông chủ rồi thì tự nhiên những cái người khách mình không còn lòng nữa, thấy không? Nhận ra được người chủ rồi thì tất cả người kia biết là khách hết, không còn lòng. Còn đã hai cách, mà cái cách mà nhận ra được ông chủ sớm đó, là người đó ít nhất cũng có quen ông chủ một hai lần, thấy không? Có quen thì nhận được, không quen thì không phải nhận được. Còn người mà chưa từng quen ông chủ thì trước phải biết khách, để ông này khách, ông A khách, ông B khách, biết hết những ông khách, biết được thiệt kỹ rồi loại hết cho ông khách chưa biết ông, mà còn lại đó là ông chủ. Thành ra hai lối rõ ràng như vậy. Cho nên tu thiền á, muốn đi từ cái cửa bát nhã lần lần rồi đi tới cái chỗ an định nhất tâm, thì lúc đó cái thể tánh an định nó phát hiện là chân thật, nó là ông chủ. Thì từ cái loại hết khách rồi đi tới chủ, đó là từ cửa bát nhã đi vô, đó gọi là đốn hay tiệm. Đó là thiền tiệm. Còn cách biết ông chủ rồi thì mình không lầm khách nữa, đó là thiền gì đó. Cho nên các tổ hồi xưa đi tham thiền là cốt nhận ra được ông chủ, mà thấy ông chủ gọi là ngộ đạo, phải không? Thấy được ông chủ cho nên thấy ông chủ rồi thì tất cả khách không lòng nữa, các thầy tu phải ru à. Nhưng mà đến như vậy thì người đó phải sao? Ít nhất cũng có 10 đời, 20 đời làm thiền sư rồi, thấy không? Vì vậy nghe ông câu mới ngộ. Còn như mình chưa từng làm thiền sư đời nào hết, bây giờ làm sao ngộ nổi? Cho nên mình phải đi từ cái biết khách, lại khách ra là lại cái chủ thiền. Thì cái đó là cái chưa quen cái chủ thì phải làm lối đó, phải không? Phải biết khách, phân biệt người đó có những yếu tố nào để thành người khách. Ví dụ bây giờ mình không phân biệt nổi, thì cứ đứng ngoài cửa mình dò. Lát những người trong nhà lát ông này đi ra, lát ông kia đi ra, lát ông nội đi ra, tới chiều đi ra hết, còn người ở tại nhà biết đâu ông chủ, phải không? Đó. Thì nếu mình chưa có quen, mình chưa biết ông chủ thì phải nhờ cái cách đó. Thì giờ cũng vậy, chúng ta muốn biết được cái chân thật phải làm sao? Nhờ biết cái giả. Mà cái giả có những nguyên tắc nào? Cái gì mà có tướng trạng, có sinh diệt là giả, phải không? Thì như vậy mình tìm hết cái gì cũng giả, giả mình loại ra hết rồi, cái không phải giả thì biết nó là chủ rồi. Đó, thì đó cái phương pháp đó gọi là tiệm. Tuy nhiên tiệm hay đốn đều cũng đi cùng một đường, trở về để sống với cái chân thật là chủ, loại tất cả cái giả là khách sinh nha. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm mới nói là khách sanh đó. À, cái gì mà đi không ở lại đó là khách, còn cái thừa lãi trong nhà không đi đó là chủ. À, là cái gì là sao động đó là trần, mà không sao động đó là thứ sống. À, thì rõ ràng chúng ta thấy Kinh Lăng Nghiêm lúc Phật chỉ rõ tinh thần thiền, không còn nghi ngờ nữa. Thì đó là cái thiết yếu trong khi chúng ta tu. Cho nên khi quý vị tu mà nghe nói cái phần phương pháp tu biết đó là đốn hay tiệm liền, là thấy các tổ tu cũng biết đốn hay tiệm liền. Ngày các ngài cứ quải quá đi đầu này đầu kia hỏi đạo tham thiền, là khi nghe một câu các ngài ngộ, phải ngộ cái gì? Tức là thấy được ông chủ, gọi là chi hữu, biết có, biết mình có cái đó. Mà như vậy thì quý vị thấy như hổ tôi nói ngài tử hồ giữa đêm là ăn trộm ăn trộm, toàn chúng chạy lên rồi ngài nắm cổ một người mà bắt được nó rồi. Người chúng quả la lên chối, không phải con, không phải, nó phải, tại vì nó chấp nhận đó là để nói cái gì? Chỉ ông có cái đó đó, tại ông không chấp nhận, ông có cái thiệt như vậy mà ông không chấp nhận, cho nên dùng hoặc ngoại phương tiện để cho người ta nhận mình có một cái thiệt. Mà nhận được cái thiệt đó là thấy đạo, là biết được ông chủ. Mà còn chưa nhận được cái đó thì chưa gọi là thấy đạo. Thì như vậy quý vị thấy chính cái đó, rồi quý vị đọc cái kinh Pháp Hoa, toàn bộ kinh đều nói là như vậy, phải không? Ngài Bồ Tát Thường Bất Kinh đi đầu này đầu kia gặp an bái, con giống kinh các ngài đều sẽ thành Phật. Sẽ thành Phật là gì? Vì có Phật tánh, có Phật tánh tức là có ông chủ, phải không? Đều mục đích chỉ thẳng cho mọi người có cái đó. Thì như vậy chúng ta thấy kinh Phật là tổ không sai, nhiều cái chuyện hành động bạo như vậy mà để nói cái ý kinh mà mình không biết. Đó. Cho nên nắm được phương pháp tu thiền rồi, nhìn qua các kinh thấy dễ dàng, không còn khó nữa. Mà nhìn qua các cái phương pháp tu khác cũng vậy, không có khó. Cho nên nó thiền tông á, dung tất cả tông, mà các tông dung thiền không nổi. Còn nếu quý vị tu tịnh độ thì bác thiền, mà người tu thiền lại các ông thiền sư lại mang theo chuỗi to tướng, mà là chết này thấy nó không có hay, thôi khác, phương tiện khác, mà cái cứu kính đâu có hay. Còn các ngài kia lại thấy cái đường mà đi nó khác, mình cầu giảng sanh chỗ này không cầu gì hết, thành nó thấy nó khác. Rồi ký bác nó tu mà không cầu gì hết, ở quả ta bà ô trượt vậy đó thì làm sao? Rồi ký vậy mà bác, mà còn ở đây mình thấy rõ là mượn cái cảnh đó, mượn cái chán này để đi tới chỗ nhất tâm. Thì mình đã không chán cái đó mà mình dùng trí tuệ rồi cũng đi tới nhất tâm, thì có khác ở đâu, phải không? Cho nên thiền tâm dung được tất cả tâm, mà các tâm dung thiền không nổi là tại chỗ đó. Cũng như chúng ta ở trong nhà rồi thì cửa trước, cửa sau, cửa hông gì á, đối chúng ta đều không ngại hết, phải không? Nhưng mà cái người đứng ngoài cửa trước khác thì cửa sau, phải không? Thành ra họ nói chuyện có ngại không? Cửa trước không phải là cửa sau, họ chắc chắn họ sẽ cãi. Nhưng mà vào ở trong nhà rồi không cãi gì hết, thấy rõ cửa trước cửa sau cũng đều là phương tiện nó vào đây thôi. Đó. Thì như vậy đứng trong nhà tức là đứng chỗ cứu kính, nhìn ra phương tiện mình không sao. Còn nếu đứng ở ngoài phương tiện mà nhìn lại cứu kính thì khác. Đó. Vì vậy mà các tông không dung nổi thiền tông. Mà quý vị thấy thiền tông mình không có bác ai hết, thấy không? Còn các ngày khác là bác đủ thứ mình. Là gì chỗ đó? Hiểu rồi thì thấy không có gì lạ. Là tại đứng ngoài phương tiện, thành ra rồi nhìn lại chú kính không có hiểu nổi, rồi thành ra bác. Cho nên những vị mà giảng kinh tịnh độ như ngài Phân Khê tức là ngài Châu Hoàng là một thiền sư, một thiền sư người giảng kinh Di Đà, rồi giảng rất là hay, là tại vì nắm vững được cái nguyên tắc đó rồi. Thì ví dụ như tôi nãy tôi nói tịnh độ, phải không? Tôi không tu chuyên về tịnh độ mà tôi nói tịnh độ, quý vị thấy không có sai ý trong kinh. Đó là vì mình nắm được cái nguyên tắc căn bản thì những cái khác mình nhìn không có lạc nữa. Đó là cái chỗ mà rõ ràng. Còn khác gì tôi tịnh độ không bao giờ giảng thiền nổi, giảng thiền là bị trước. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt. Vì vậy cho nên nói tóm lại, thiền nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là từ cái giả, biết được cái giả rồi chúng ta tìm ra cái thật, đó là thiền tiệm. Còn trường hợp nhận ra cái thật rồi mới loại cái giả sao, đó là đúng. Nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng phải trở về cái thật và bỏ cái giả hết, phải không? Phải là đúng tiệm. Tuy nó có hai mà đều cứu kính cũng như vậy, đều là nhận cái thật bỏ cái giả. Vì vậy cho nên thiền đốn thiền tiệm không có hai. À, còn cái nào mà không phải tiền cái thật, không phải bỏ cái giả thì không phải là tiền của thiền tông nữa. Đó, vì vậy mà tôi nhiều người nói là có người dạy tu thiền bằng cách ngồi cái chiếc hồn đi ngao du cái này đi kia. Đó, hỏi tôi hỏi thiền đó là chánh hay tà, tôi nhìn nó đâu là tà. Thì nhiều người nói sao tôi có ác cảm, là ai cái gì cũng nói là tà hết, có mình chánh à. Thế dĩ mình biết nắm được nguyên tắc dĩ rồi, phải không? Đi như vậy làm sao trở về cái thật? Vì họ ký chạy theo hình tướng, đi thấy cảnh này gặp ông kia không biết cái gì chân thật, giả dối, ma hiểm cũng có, rồi gặp ai cũng gặp bái, rồi sinh hoạt này chứ. Rồi như vậy mà rồi tự sống với cái gì mà không cái chân thật, mà không trở về cái thật, không thấy được cái giả, mà làm sao gọi là thiền được. Và nếu nói là thiền đó là tà thiền chứ đâu phải là thiền của thiền tông, phải không? Thì nắm được nguyên tắc đó rồi thì quý vị sẽ thấy tất cả phương pháp tu nào mà của Phật, còn cái phương pháp tu nào không phải của Phật, nó là phán đoán không lầm được. Như vậy thì thiền tông chia hai, đốn và tiệm, đều nguyên nhất ở chỗ trở về cái chân thật và loại ra cái hư giả. À, những cái hư giả không còn dính nó để trở về cái chân thật. Mà cái chân thật đó gọi là gì? Trở về cái chân thật đó gọi là gì? Người nhận ra được cái thật gọi là thấy đạo hay là ngộ đạo, phải không? Đó. Mà không nhận được cái chân thật đó, thì gọi là chưa ngộ. Mà chưa ngộ là gì? Là mê, phải không? Đó. Chưa ngộ tức là mê chứ gì? Mà ngộ rồi thì hết mê. Như vậy ngộ là ngộ cái gì? Là thấy cái chân thật. Mà thấy cái chân thật, biết cái hư giả, đó là ngộ, đó là tỉnh, là giác. Còn cái giả mà không lầm tưởng nó là thiệt, đó là mê. À, mê lầm là trí là mê. Thì như vậy từ cái nghĩa đó chúng ta bước qua cái chỗ giác ngộ và mê lầm để thấy Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì. À, mình nói mình tu theo đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ là giác ngộ cái gì? Đó là cái chỗ căn bản. Là mình giác ngộ là sống, nó là thấy được. Hai trường hợp giác á, cái giác mà gọi là gì giác? Hai cái ngộ gọi cái gì ngộ? Nhớ không? Thường mới nghe một câu rồi ngộ. Với cái ngộ mà sau khi loại hết rồi ngộ, hai cái ngộ đó có khác không? Quý vị thấy có khác không? Ví dụ nghe một câu nói cho mình ngộ đạo thì cái ngộ đó còn tu hay không? Tuy ngộ đạo là ngộ nhưng mà những cái ông khách còn ở trong nhà mình, thấy không? Mình chưa lỡ ra được. Thành ra cái ngộ đó, ngộ mà vẫn còn phải tiểu tu, đốn ngộ mà phải tiểu tu, phải không? Còn cái tu kia biết hết khách, loại hết khách ra, tới sao cuối cùng gặp ông chủ thì cái đó là ngộ gì? Tức là trước tiệm tu sau mới đốn ngộ, thành hai cái đều là ngộ, mà cái ngộ sau á, cái ngộ của tiệm đó đó, cái ngộ đó là ngộ rồi hết tu, phải không? Vì đã loại khách rồi hết rồi mới thấy ông chủ thì còn gì nữa mà loại. Cái này thấy ông chủ trước rồi mới loại khách sau, thành ra tuy ngộ mà vẫn còn phải tu đó. Thì cái lối tu mà của Đức Phật Thích Ca ngày xưa cũng là cái lối tiệm như vậy, phải không? Ngài lên trên núi 6 năm tu khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi cõi Bồ Đề sau mới ngộ đạo, tức là mới thấy được ông chủ. Thì tại giai đoạn đó ngài đã loại hết tất cả sách rồi, phải không? Mà sách nói cho theo danh từ chuyên môn là sách trần phiền não đó. Những loại đó loại ra hết rồi thì bừng giác ngộ, tức là sống hoàn toàn nhân chủ. Cho nên từ đó thì sao ngài khỏi tu nữa. Còn chúng ta bây giờ nhiều khi nghe hiểu, hiểu rồi thấy như mình có ông chủ mà vẫn còn loạn tưởng, những câu phiền não là gì mình chưa có loại hết sách. Và các tổ nói ngộ đạo rồi, như tổ Triệu Châu nó ngộ đạo rồi mà 30 năm sau mới là sống được cái chân thật. Thì như vậy đó, đúng ngộ mà tiệm tu là vậy. Cho nên hiểu cái đó rồi thì chúng ta mới thấy rõ cái lối tu. Nhiều khi đốn trước, đốn ngộ trước, tiệm tu sau. Ở khi là tiệm tu trước, đốn ngộ sau. Cũng đồng cái ngộ mà cái người ngộ rồi không tu nữa, còn người ngộ rồi vẫn còn tu như thường. Đó là khác. Cho nên cái ngộ rồi mà tu sao thường thường ta gọi là giải ngộ. Còn cái tu rồi mới ngộ gọi là đại ngộ. Nghĩa là cái ngộ nó rồi là xong hết. Thành ra mỗi cái ngộ nó có khác là ở chỗ đó. Cho nên nhiều khi mình hiểu mà mình phải còn nhiều phiền não, loại nó phải lâu dài. Đó là cái rõ ràng. Thì như vậy bây giờ quý vị mới thấy rõ cái giác với cái mê. Sao là giác, sao là mê? Thấy được cái thật, biết được cái giả đó là giác cái gì? Phải không? Còn không biết cái giả, không nhận được cái thật, mê cái gì? Thì như vậy tu là đạo Phật hết sức là đơn giản. Nó là giác ngộ là gì? Là thấy được cái nào giả, nhận ra cái nào thật, đó là giác ngộ, không còn bị lầm nữa. Còn mê là giác không thấy được cái thật, không biết cái giả, đó là mê. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng sở dĩ mà các ngài nói là ngộ đạo, đó là giác ngộ, thấy được đạo. Thấy được đạo là nhận ra cái thật. Thì nắm cái nguyên tắc đó rồi thì chúng ta nhìn thấy sự giác ngộ, không còn lầm nữa. Nhận ra được cái chân thật đó là giác ngộ. Còn đó là cái mê lầm là gì? Mình không biết cái thật và cái giả. Mà cái thật á, như hổm tôi nói, cái giả là cái duyên hợp, cái giả là cái sinh diệt, phải không? Cái duyên hợp là tạm có rồi rời rã. Cái sinh diệt là cái động, động thì nó sanh ra sanh diệt. Thì như vậy cái động và cái duyên hợp, mà duyên hợp là có tướng, động thì sinh diệt. Thì hai cái có tướng và động đó đều là nằm trong cái hư giả hết. Mà có tướng và động thì cái nào dầu cho lâu dài mấy đi nữa cũng có ngày hoại, phải không? Cho nên nó nằm ở trong cái quả địa. Cũng như quả địa cầu mình, nó có tướng và nó được động, nó quay, thì nó là dù nó lớn, nó to, nó có thể thời gian dài mà cũng phải hoại. Con người mình có tướng và động, cho nên con người mình nó cũng hoại, chứ nó không còn. Cái nào có tướng và có động đều là nằm trong cái quại hết. Thì tất cả sự vật cái giới này gọi là sống đều là trong cái động thì có tướng hết cái gì, phải không? Còn có cái mạnh hơn động mà không có tướng, thí dụ như gió, nó động mà nó không có tướng, mắt mình không thấy, phải không? Mà nó cũng nằm trong cái động, cho nên khi có khi không. Rồi trong con người mình cũng vậy, có cái động mà không có tướng, như cái gì? Vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng là nó đâu có tướng mà không. Đừng ngã mình hai nghĩ kia nghĩ như nào, mà cũng nằm trong cái sách diễn, phải không? Biết rõ về trình phân tích từ tướng mạo bên ngoài cho tới ngay ở trong tâm mình biết rõ những cái nào giả. Rồi nắm căn bản đó thì tất cả cái nào có tướng và động đều nằm ở trong cái sanh diệt, hoặc dài hoặc ngắn hoặc mau hoặc chậm thôi. Còn cái không tướng và không động thì quý vị định được cái hạn lượng của nó và cái sự sanh diệt của nó là bao lâu không? Nếu không động, không có tướng, nếu không tướng và không động thì cái đó không tướng thì giới hạn nó tới đâu, không động thì cái chừng nào nó sanh diệt? Không động là không có sanh, bảo sanh là nói gì vậy, phải không? Thì như vậy cho nên nói rằng Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi, vô lượng thọ tuổi không biết bao nhiêu, nói đó, nó chỉ thẳng cho cái tự tánh Di Đà tuổi không biết bao nhiêu lần. Rồi quý vị nhớ lại trong kinh Pháp Hoa cái phẩm gì, phẩm gì Như Lai thọ mãn đó, thì Đức Phật bao nhiêu tuổi? Đó. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ, chính những cái kinh đó là chỉ thẳng cho cái tự tánh đó. Tự tánh không động, không động là đâu có sánh, mà không sánh lấy gì hết. Cho nên nói rằng tuổi thọ không thể bao nhiêu mà tính được hết, không thể dùng cái gì mà tính toán được hết. Rồi mình đọc là nó hiểu tại sao Đức Phật sanh ra ở Ấn Độ 60 tuổi nhập Niết Bàn, mà nói là Phật cái tuổi không biết bao nhiêu vô lượng vô biên, là không tính nổi. Đó, thành ra khi nói vậy đó là chỉ thẳng cho cái Phật tự tánh của mỗi người, nó không động, nó không sanh diệt, cho nên cái tuổi không đâu mà lường, không lấy cái thời gian mà làm hạn lượng. Đó, cho nên tôi nói là cứ kính thấy được Phật tánh rồi, thì Phật tánh không bị hạn lượng, hạn cuộc ở trong không gian, không bị hạn cuộc ở trong thời gian là vậy. Quý vị không tướng cho nên đâu có hạn cuộc trong không gian, không có động đâu có hạn cuộc trong thời gian, phải không? Vì vậy mà nói là trùm khắp pháp thân, trùm khắp pháp thân là không sanh diệt. À, đó là chỉ rõ như vậy. Mà mình thấy được cái trùm khắp, cái không sanh diệt như vậy, đó là mình giác ngộ cái chân thật. Rồi biết tất cả cái sanh diệt là hư giả, đó là giác ngộ cái giả. Biết cái giả, nhận ra cái thật, đó là giác cái bằng như thế. Phải không? Thì như vậy đó, thì quý vị mới thấy người tu theo đạo Phật là trở về cái chân thật, không bao giờ sanh, cũng không bao giờ diệt. Cái chân thật nó trùm khắp mười phương, không phải hạn cuộc ở trong một cái thân giới hạn nào hết. Cho nên cái nguyên tắc căn bản, cái gì có tướng đều có giới hạn, nhớ vậy. Cái gì có động đều là sanh diệt. Mà sanh diệt thì đó là thời gian, có tướng đó là không gian, giới hạn thì không gian. Mà còn cái giác mà không động là không thuộc là sanh diệt. Cái giác mà không tướng nó không có thời gian, không có bị hạn của trong không gian, thì cái đó là trùm khắp, là vô lượng tuổi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy cái chỗ giác ngộ nó rõ ràng, không còn nghi ngờ gì hết. Mà chính cái đó là quý vị mới nhìn ra tất cả kinh Đại Thừa, không còn nghi nữa. Cái không thấy, không nắm được cái căn bản đó, nhìn ra các kinh Đại Thừa cái tâm ra ngờ vực, không hiểu đó. Rồi bây giờ tới cái chỗ khi chúng ta sống trở về cái chân thật đó thì gọi là gì? Gọi là Niết Bàn. Thấy không? Niết Bàn là vô sanh, là không còn sanh, không còn diệt, đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là cái chỗ chân thật đó chứ gì. Cho nên nói rằng khi mà đạt được đạo, sống được trở về cái chỗ không sanh diệt, đó là Niết Bàn. Cho nên không phải đại chết rồi mới được Niết Bàn, hay đại chết rồi mới được vô sanh. Đó. Vì vậy mà tôi nhiều khi tôi nói là có một ít gì coi như tôi hơi chống đối tình độ. Tôi nói đợi gì phải sanh về cực lạc rồi tu hành sao mới chứng vô sanh nhẫn, phải không? Mà ngay nó cõi này nếu mà mình sống được cái không sanh diệt đó là đã vô sanh rồi, thì như vậy không phải là bị tắc hay sao, phải không? Đó, như vậy chúng ta thấy rõ vô sanh là chỉ cho không còn sanh diệt, mà không còn sanh diệt đó là Niết Bàn. Cho nên nói là Niết Bàn là ngay nơi tự tánh đó, để là mình sống được với tự tánh không sanh không diệt, đó là Niết Bàn. Rồi từ cái danh từ Niết Bàn đó chúng ta thấy rồi, hỏi thế nào là giải thoát. Như lúc trước tôi nói với quý vị, tôi nói rằng mình tu á, trước mới phải giác ngộ rồi sau mới giải thoát, phải không? Giác ngộ rồi sau mới giải thoát. Mà giải thoát là giải thoát cái gì chứ? Giải thoát cái gì? Thì quý vị thường nhớ trong kinh nói giải thoát sanh tử luân hồi, phải không? Mà sanh tử luân hồi tức là sanh diệt cái gì, phải không? Còn sanh diệt là còn đi trong luân hồi đó. Mà giải thoát sanh tử luân hồi tức là sống trở lại không sanh không diệt, không động không sanh không diệt, thì đó là giải thoát. Nó rõ ràng như vậy, cầu giải thoát ở đâu? Cho nên là vì vậy mà tứ tổ khi còn làm ông Sa Di gặp Đệ Tam Tổ Tăng Sáng mới bạch hòa thượng dạy cho con phương pháp giải thoát. Nó ai có luật ngươi, ngài nhận ra liền cái giải thoát nó không có, phải như là người bị trói rồi phải mở. Giải thoát là ngay ở trong cái sinh diệt mà nhận ra cái không sanh diệt, mà giải thoát cái gì? Sống cả về cái không sanh diệt mà giải thoát, chứ đâu tìm thế nào? Tôi là không thấy tu cầu giải thoát mà không cầu gì hết, phải không? Nó là ngay nơi cái sanh diệt mà đừng theo nó, mà theo cái sanh diệt tức là luân hồi. Không theo sanh diệt, sống với cái bất sanh bất diệt đó là giải thoát. Nó rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái chỗ giác ngộ giải thoát niết bàn ngay cái chỗ thấy thấy đạo này quý vị nhận ra không còn thiên à, không còn xa xôi gì nữa. Nếu không thấy như vậy thì nghe nói giải thoát thì mình cũng mơ mà không biết giải thoát ở đâu, giải thoát cái gì, lên chỗ nào nó gọi là giải thoát chẳng hạn, phải không? Nói niết bàn không biết niết bàn là cảnh ở đâu, giống cảnh cực lạc hay không, rồi đâu cho hoang mang không biết. Thì rõ ràng thiền là trở về cái chân thật, mà chân thật thì không sanh diệt, không động với không động hay không sanh diệt. Vì vậy mà các thiền sư nói còn một niệm là còn đi luân hồi đó, là còn ý niệm động là còn đi luân hồi, chỉ còn động thì phải đi sanh diệt. Cho nên vì vậy mà nhớ là như như bất động thì cái đó là ngay trong đời này là giải thoát, mà cái đó mới là chân thật giải thoát đó. Thấy như vậy là quý vị mới thấy rõ cái lý đạo, nó không phải xa, mà xa là vì lâu nay chúng ta tưởng tượng, cứ tưởng tượng niết bàn một cảnh giới nào, cho nên nhiều người viết bài đấy để rồi chúng ta vào cảnh niết bàn này kia, nói cái cảnh niết bàn đó là đạt cảnh trước rồi, phải không? Niết bàn là cái chỗ không sanh không diệt đó, mà không sanh không diệt là ngay nơi tự tâm mình, nếu mà mình dưới niệm nó là động, mà còn chạy theo cái động đó là đi trong luân hồi, nó là một động cơ đưa mình tới luân hồi. Còn nếu mà sống trong cái tỉnh giác bất động thì không phải giải thoát là cái gì. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng luân hồi giải thoát hay là mê là giác, chúng ta thấy không nghi nữa, ngay trong cái đó thấy rất rõ. Bây giờ kết thúc câu chuyện nói chuyện hôm nay, tôi dẫn lời một thiền sư, rồi sau tôi sẽ phụ họa thêm một câu chuyện nhỏ. Thiền sư Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ, ngài Sơn Đường, ngài nói: hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một cái hình mái bèn đi lại trước xem, hoặc thấy nghiêm trang kỳ đặc, hoặc thấy xấu xa ghê gớm, tới lui đi đứng xanh vàng đỏ trắng, thấy rành rõ mỗi thứ. Xem kỹ vốn có người ở trong màn vải xanh điều khiển. Sơn Tăng nhịn không nổi, bèn bước đến hỏi: ông họ gì, ông tên họ gì? Người ấy bảo: hòa thượng già này xem rồi thì thôi, hỏi tên họ làm gì. Sơn Tăng bị y một câu hỏi khiến phải câm họng không lý để giải bài. Lại có người vì Sơn Tăng nói được chăng? Hôm qua tông ấy rơi cành, ngày nay nơi này nhổ lót. Đọc qua chuyện đó quý vị hiểu gì? Có gì liên hệ với câu chuyện tôi nói hôm nay? Bây giờ tôi không giảng cái chuyện của ngài, bây giờ tôi nói một chuyện hơi tương tự để cho quý vị thấy. Tôi nói một chuyện khác mà nó cũng nằm trong ý này. Nói một hôm tôi đi Sài Gòn, thấy một anh Sơn Đông ảo cực giỏi, ảnh đánh xà la, rồi ảnh hô hào, nói rồi khi đó người trẻ con đông đảo dây quanh ảnh, tôi cũng đồng thời đi lại xem để xem cái đoạn ảnh nói rằng: đây coi này, tôi xuất ra một người thanh niên đẹp. Cái này nhìn thấy người thanh niên tính tú đi qua, cái này rồi cái biến mất. Đây con này, tôi sẽ thực ra cô gái đẹp. Cái này nhìn thấy một cô gái mỹ lệ ăn mặc sang trọng đi qua, rồi cái biến mất. Đây con này, tôi thực ra một bà tiên. Cái thì thấy trên trời có một bà tiên từ từ ở trên đi rơi rơi xuống, cái là biến mất. Đây con này, tôi thực ra một con voi. Rồi thấy con voi to tướng đi vào đầu biến mất. Đây con này, tôi thực ra con cọp. Rồi thấy con cọp dữ dằn nó chạy qua đầu mất. Nhiều thứ như vậy, đủ thứ hết. Thấy lạ quá, thấy thực hay quá, tôi lại tôi mới vỗ vai hỏi: anh tên gì, ở đâu mà thực hay vậy? Cái thì anh nói, anh mắng tôi: mấy ông thầy nhà quê coi rồi thì thôi, hỏi cái gì. Rồi tôi cũng câm mọng, Bây giờ tất cả quý vị trả lời giùm tôi coi. Hết chuyện. Như vậy câu chuyện nó có liên hệ gì với buổi nói chuyện hôm nay, quý vị thử càng tính không coi. Có liên hệ gì không? Bởi vì tất cả cái ảnh thực ra đó anh đều là biến mất hết. Phải không? Chỉ có ảnh anh còn. Tôi muốn hỏi tên ảnh mà hỏi anh không trả lời. Mà hỏi ảnh là anh dày tôi, anh câm họng, không trả lời. Thì như vậy thì quý vị thấy đó, tinh thần của người tu thiền mình như vậy đó. Thôi, hết chuyện, nghỉ.